Bạn trai bị lộ là con trai nhà giàu, cô bạn cùng phòng trà xanh viết tay một bài tiểu luận đăng lên mạng, thậm chí còn lên hot search. Tại tiệc sinh nhật của bạn trai, cô ta kéo tay tôi nói, chỉ có tôi mới hiểu anh ấy. Loại người chỉ có vẻ ngoài mà nông cạn như cô, tốt nhất nên biết điều một chút, đừng cản đường tôi gả vào hào môn. Tôi còn chưa kịp nói gì, bạn trai đã nhanh chóng, chính xác và dứt khoát tác thẳng tài khoản cô ta, mua luôn hot search, trà xanh đừng có dây vào tôi. Cô ta không hề biết, bạn trai tôi là kiểu yêu điên cuồng, đã thầm thích tôi suốt 10 năm, toàn bộ tài sản đều giao hết cho tôi. Giang Hằng nổi tiếng là một kẻ si tình. Chị gái anh ấy, cũng là bạn thân của tôi, Giang Hòa thường mắng anh ấy là chó liếm. Giang Hằng lúc nào cũng tự đắc đáp trả, chó đâu biết liếm giỏi như em chứ. Khóe miệng tôi giật giật, nhớ lại lúc anh ấy mặt dày theo đuổi tôi ngày trước, quả thật anh ấy đúng là rất giỏi. Chúng tôi mới yêu nhau được một tháng, nhưng Giang Hằng bảo rằng anh ấy đã thầm yêu tôi suốt 10 năm, từ 16 đến 26 tuổi. Còn 5 tháng nữa là tôi tốt nghiệp tiến sĩ, anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để cầu hôn ngay sau khi tôi ra trường. Vì thế, khi tôi chủ động nói muốn gả cho anh ấy, anh liền hưng phấn đến mức đăng ảnh hai đứa lên mọi mạng xã hội, công khai tuyên bố, chúng tôi sắp kết hôn. Không thể trách anh được. Ai mà từ chối nổi một cậu em cao 1m9, đẹp trai, hài hước, vừa mới yêu đã dâng hết gia sản cho mình chứ. Nhưng đúng vào ngày hôm sau khi anh công khai chuyện kết hôn, có người đào ra anh là con trai nhà giàu. Hơn nữa còn là người thừa kế một tập đoàn bất động sản rất nổi tiếng. Chỉ vì trong bức ảnh, bức tranh treo tường phía sau hai đứa trị giá 500 triệu, đó là một trong những món xin lễ mà ba mẹ tôi tặng cho. Là nữ chính của câu chuyện này, tôi bị người ta nói là có số hưởng, nhưng cũng bị mắng là trèo cao, ngoài vẻ ngoài thì chẳng có gì, học thức thấp, nông cạn. Tôi đến, tôi chán quá nên lấy điện thoại của Giang Hằng lướt phần bình luận bên dưới bài đăng. Chậc chậc, con nhỏ này thật có số hưởng, xinh đẹp thì tất nhiên được yêu. Ngoài xinh đẹp ra thì con này còn có gì nữa không? Thật tò mò. Người ở trên, chỉ cần xinh là đủ rồi ha ha ha. Bóc phốt, con nhỏ này là bạn học tôi, học vấn thì kém, nhân phẩm tệ, đời tư hỗn loạn, cậu công tử kia chắc bị lừa rồi. Tôi nhướng mày, bấm vào trang cá nhân của người tự xưng là bạn học kia, là con gái, định vị ở ký túc xá nghiên cứu sinh trường Đại học Thanh Sở. Ồ, đúng là bạn học thật. Đang suy nghĩ xem đó là ai, thì điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn. Chào Giang Thiếu, tôi là nghiên cứu sinh trường Đại học Thanh Sở, cũng là một trong những bạn cùng phòng của bạn gái anh. Vì thương cảm nên tôi vẫn muốn nói cho anh biết bạn gái anh không chỉ đời tư hỗn loạn, mà còn bị nhiều người bao nuôi. Nếu anh muốn biết cụ thể, hy vọng chúng ta có thể trao đổi số hoặc gặp mặt. Tôi sẽ nói thẳng với anh. Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi. Thật sự rất muốn biết, người bịa chuyện chỉ bằng cái miệng này rốt cuộc là ai. Tôi dùng tài khoản của Giang Hằng nhắn lại một câu, được thôi, vậy thêm liên hệ, rảnh thì gặp mặt. Quả nhiên, người kia gửi tới một dãy số điện thoại. Tôi đăng nhập vào WeChat của Giang Hằng, nhập số vào tìm kiếm. Tiểu Vũ Phi Phi. Nhìn cái tên mạng vừa quen thuộc vừa phi chính thống ấy, tôi lập tức đoán ra người đó là ai. Chính là Hứa Phi Phi, cô gái trà xanh nổi tiếng nhất Đại học Thanh Sở, cũng là bạn cùng phòng của tôi. Toàn trường Đại học Thanh Sở không ai là không biết đến cô ta. Không ít bạn gái của các nam sinh từng vì bạn trai mình có quan hệ mập mờ với Hứa Phi Phi mà cãi vã, thậm chí chia tay. Những cặp đôi tan vỡ vì cô ta, gom lại đủ thành một hàng dài. Tôi vừa gửi lời mời kết bạn, bên kia đã chấp nhận ngay lập tức. Tiểu Vũ Phi Phi, chào Giang Thiếu, em là Hứa Phi Phi, là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của bạn gái anh, Thẩm Nhan. Tôi cười lạnh, từ bao giờ tôi lại có một cô bạn thân trà đến thế? Nghiện sắc, ừ, tôi thật muốn xem thử, Hứa Phi Phi định giở trò gì? Tiểu Vũ Phi Phi, về chuyện của bạn gái anh, em hy vọng có thể gặp anh một lần, được không? Em hiểu cho anh, thật sự không đành lòng để anh bị Thẩm Nhan lừa dối. Nghiện sắc, lúc nào rảnh tôi sẽ hẹn. Giờ bận. Tiểu Vũ Phi Phi, vậy anh cứ làm việc đi ạ, em đợi anh. Tôi đảo mắt, mặc kệ cái cách xưng hô anh của cô ta. Cửa phòng tắm bật mở, Giang Hằng quấn mỗi chiếc khăn tắm bước ra, tóc còn ướt, ánh mắt long lanh nước, nhìn như một chú chó con ngây ngốc, vừa trong trẻo lại vừa ngu ngơ. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, dụi mặt vào hõm cổ tôi, tội nghiệp nói, chị ơi, chị giúp anh lau tóc với được không, ngã tôi gạt tay anh ra, bực mình, đừng có dính vào. Giang Hằng sững lại, lần này thật sự có chút tủi thân, chị ơi, anh lại chọc chị giận rồi à, xin lỗi mà ngã, ánh mắt anh mang theo chút van xin, vợ ơi, chị nhìn anh đi, anh đẹp trai lắm mà. Đúng là anh rất đẹp trai. Tôi đưa tay sờ lên má anh liền thừa cơ ôm lấy tôi, vợ ơi, sao chị không vui vậy? Nói anh nghe với. Tôi giơ điện thoại anh lên, có cô gái nhắn tin riêng cho anh, bảo muốn gặp anh. Giang Hằng sững người, anh đã công khai là có vợ rồi. Đứa nào không có mắt còn muốn dây vào. Tôi đưa điện thoại cho anh nghiêm túc đọc hết đoạn tin nhắn giữa tôi và Hứa Phi Phi, lông mày nhíu chặt lại. Đây là con bạn cùng phòng nổi tiếng trà xanh của em đúng không? Cô ta dám đặt điều nói bậy về em à? Tôi cong môi cười, nằm nghiêng trong vòng tay anh, tìm vị trí thoải mái, ừ, cô ta tên Hứa Phi Phi. Giang Hằng đặt điện thoại xuống, giọng nhẹ nhàng dỗ dành tôi, đừng buồn nữa, em muốn làm gì anh cũng ủng hộ hết. Tôi sao? Tôi tất nhiên sẽ không tha cho kẻ dám tung tin bẩn về mình. Giang Hằng hiểu tôi, nên anh biết rõ vì sao tôi dùng tài khoản của anh để kết bạn với Hứa Phi Phi. Đến sinh nhật anh, em gọi hết đám bạn trong ký túc xá đến. lúc đó để xem em không bạt tai vào mặt cô ta được à? Giang Hằng giận dữ vung tay, như một chú chó to vừa dễ thương vừa thật thà. Đèn đầu giường tắt, ngoài cửa sổ xe cộ vẫn qua lại tấp nập, trong phòng nhiệt độ dần tăng lên. Một đêm ngon giấc. Tỉnh dậy lần nữa, Giang Hằng đã đi làm, trên đầu giường đặt phần bữa sáng anh chuẩn bị cho tôi, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tôi bị cuộc gọi của Giang Hòa đánh thức. Nhan Nhan, mau lên hot search mà xem. Có người tên là Tiểu Vũ Phi Phi gì đó, đăng bài viết tay gửi cho Giang Hằng lên mạng, còn kèm cả đoạn chat của cô ta với nó, nói là hai người đã hẹn gặp riêng. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, cái gì cơ? Giọng Giang Hòa gào to trong điện thoại, cậu đừng giận, Nhan Nhan. Tớ sẽ đi vặn cổ thằng nhãi Giang Hằng để đền tội cho cậu. Tớ giao cậu cho nó, vậy mà cái đồ khốn đó dám cắm sừng cậu. Tớ sẽ đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra nó. Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nghĩ lại thì chắc chắn là lại do Hứa Phi Phi giở trò, lần này Giang Hằng bị đổ oan rồi. Hòa Hòa, cậu bình tĩnh, cái đoạn chat đó là do tớ gửi. Tôi dỗ dành Giang Hòa, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho cô ấy nghe. Giang Hòa vẫn không thèm nể mặt Giang Hằng, cũng tại nó. Cái bản mặt dụ gái, suốt ngày ra ngoài gây họa. Đồ khốn. Cậu xem cái bài văn cô ta viết cho nó mà xem, tớ thấy mất mặt thay cả tổ tiên nhà họ Giang luôn đấy. Tôi tò mò mở điện thoại ra, tìm được bài tiểu luận mà Hứa Phi Phi đăng. Gửi Giang thiếu thân mến, trước tiên cho phép em bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với anh, dạo này anh rất hot, người khác chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng, tiền tài và bạn gái xinh đẹp của anh. Còn em thì khác, em yêu ánh sáng trong anh, người ta chỉ thích anh vì anh giàu, chỉ có em biết, anh tích cực hướng về phía trước, lạc quan rộng lượng, yêu đời yêu người. Thật ra em cảm thấy cô ấy không hiểu anh, những người khác cũng không hiểu, em mới là người có tâm hồn đồng điệu với anh. Cuối cùng, mong anh sớm nhận ra người bên cạnh không hợp với anh, chúc anh tiền đồ rộng mở, chúc chúng ta tương phùng trên đỉnh cao tương lai. Còn đính kèm ảnh chụp đoạn chat giữa tôi và cô ta từ tài khoản của Giang Hằng. Khóe miệng tôi giật nhẹ, kéo xuống xem phần bình luận bên dưới bài đăng của Hứa Phi Phi. Dân mạng dưới phần bình luận đã ăn dưa đến mất lý trí. Cô này vừa là mỹ nhân vừa học bá đấy. Ghép với thiếu gia chẳng phải vừa khéo hay sao? Hai người còn hẹn gặp riêng nữa, trời ơi tôi ship quá trời. Chuẩn luôn, chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, ít ra cũng phải môn đăng hộ đối chứ. Chậc chậc, vị hôn thê của cậu thiếu gia đúng là xinh thật, nhưng mới mấy ngày đã bị cướp mất rồi, đúng là sắc đẹp không phải vạn năng. Thậm chí có người bắt đầu chúc mừng Hứa Phi Phi gả vào hào môn, còn chúc hai người sớm sinh quý tử. Tôi nhìn từng dòng bình luận Hứa Phi Phi đã trả lời, không ngoại lệ, đều là đang chúc phúc cho cô ta và Giang Hằng. Đang xem đến cao trào thì Giang Hằng gọi đến. Vợ ơi, chị anh đang cười nhạo anh, vợ phải đòi lại công bằng cho anh. Tôi đang thắc mắc, thì đầu dây bên kia vang lên giọng Giang Hòa đầy châm chọc. Chà, Giang thiếu thân mến, còn biết gọi điện mách vợ nữa à, tôi phì cười thành tiếng, Giang Hằng nghe thấy càng tủi thân hơn. Vợ ơi, hu 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 hu. Anh mất mặt đến mức trôi ra tận Thái Bình Dương rồi mà em còn cười anh. Tôi dừng cười, vừa an ủi vừa nhịn cười. Không có, không cười anh mà, ngoan nào. Cô kia lại gửi tin nhắn cho anh nữa. Vợ ơi, em vào tài khoản WeChat của anh xem đi. Anh dẹp xong chị gái anh rồi về nấu cơm cho em. Cúp máy xong, tôi đăng nhập vào WeChat của Giang Hằng. Tiểu Vũ Phi Phi, anh ơi, dạo này anh còn bận không? Anh xem bài văn em viết cho anh chưa? Anh đừng buồn, người khác không hiểu anh, nhưng em thì hiểu. Anh xem khi nào mình có thể gặp mặt. Em có bằng chứng thẩm nhan được người ta bao nuôi, tôi suy nghĩ một lúc, gõ một dòng gửi đi, bằng chứng gì? Có thể cho tôi xem trước không? Tôi nhìn chằm chằm khung chat, thấy dòng chữ đối phương đang nhập, hiện lên liên tục. Cuối cùng, Hứa Phi Phi gửi đến một bức ảnh. Lưng của cô gái trong ảnh nhìn là biết là tôi, còn người đàn ông cao hơn 1m8 đứng cạnh, đeo kính râm, vẻ ngoài lêu lổng, vừa nhìn là biết không phải người tử tế. Sau lưng chúng tôi là một chiếc Rolls Royce Phantom. Tiểu Vũ Phi Phi, anh ơi, đây chỉ là một trong số những người em chụp được thôi. Hôm đó thẩm nhan lên xe của hắn. Mấy ngày liền không về ký túc xá. Tôi nhìn tấm ảnh ấy, trầm ngâm. Đó là năm tôi vừa đỗ nghiên cứu sinh, Thẩm Sùng đến trường đón tôi đi dự tiệc sinh nhật mình. Thẩm Sùng là vị hôn phu của Giang Hòa, cũng là thằng em ngốc nghếch của tôi. Tôi bật cười khinh miệt, gửi đi một tin nhắn. 5 ngày nữa là sinh nhật tôi, cô đến đi. Sau đó, tôi gửi cho cô ta một vị trí định vị. Bên kia lập tức trả lời trong một giây, cảm ơn anh đã mời. Nhất định em sẽ đến. Buổi trưa, Giang Hằng vừa về đã nhào vào ôm lấy tôi, vẻ mặt chán nản, vợ ơi. Hôm nay anh mất mặt chết đi được. Tôi xoa đầu anh, dịu giọng dỗ dành, sao vậy? Tất cả là tại cái bài tiểu luận đó. Hôm nay anh bị gọi không biết bao nhiêu lần là Giang thiếu thân mến. Nghe mà nổi cả da gà. Tôi đưa tay luồn vào trong áo anh, cắn nhẹ vành tay anh, ngoan nào, chị giúp anh hạ hot search xuống. Sau một màn thân mật, Giang Hằng ngoan ngoãn đi nấu cơm, còn tôi vừa mới nhờ trợ lý bỏ tiền thuê người dìm hot search có từ khóa Giang thiếu. Nhưng chưa đến nửa tiếng sau, hot search mới lại nổi lên. Nóng bạn gái thiếu gia Giang bị bao nuôi. Bấm vào xem. Đúng như dự đoán, chính là bức ảnh mà Hứa Phi Phi từng gửi. Cô ta lại bỏ tiền thuê thủy quân. Ôi trời, quả thật tin tức này càng ngày càng sốc, sống từng này năm mới thấy, Giang thiếu cũng bị cắm sừng sao, thật ra thì mỹ nhân học bá vẫn hợp với Giang thiếu hơn ấy chứ. Tôi phớt lờ những lời đó, vừa ăn bữa cơm Giang Hằng nấu, vừa thưởng thức cơ thể tươi mới của anh, sau đó để anh đưa tôi quay về trường. Ngay trước cổng trường, Hứa Phi Phi mặc váy trắng, đứng đợi trông ngóng, như đang chờ đợi ai đó. Quả nhiên, khi thấy tôi và Giang Hằng, cô ta liền bước nhanh đến, gương mặt đầy bất ngờ. Trùng hợp quá nha Nhan Nhan, cậu về rồi à? Wow, hôm nay trang điểm đẹp thế, không như tớ, chẳng hay mua đồ trang điểm, cũng chẳng biết trang điểm luôn. Vị này là bạn trai cậu, Giang thiếu đúng không? Hứa Phi Phi giả vờ e thẹn liếc nhìn Giang Hằng, còn cố ý nháy mắt nghi hoặc. Giang Hằng thì mặt đầy chán ghét. Cô không mua đồ trang điểm, còn không biết trang điểm. Hứa Phi Phi chớp chớp mắt, giọng mềm nhũn, đúng thế, tớ không trang điểm, mỹ phẩm hại da lắm. Nhưng da tớ vốn đẹp sẵn, khác với mấy cô gái phải nhờ trang điểm ấy mà. Nhiều bạn trai khen tớ xinh khi để mặt mộc lắm. Có điều Nhan Nhan ấy, trang điểm hay không thì nhìn cũng khác hẳn nha. Ái chà Nhan Nhan, tớ nói hơi thẳng. Cậu đừng để bụng nhé, một loạt lời nói đầy châm chọc, giả vờ vô tội, mùi trà xanh nồng đến mức sặc cả mũi. Không sao, Giang Hằng sẽ ra tay. Giang Hằng há hốc miệng, làm bộ bất ngờ, thảo nào, lần đầu tiên tôi thấy da mặt ai lại thô như vậy. Nhưng mà cô không mua mỹ phẩm thì ăn uống chắc cũng dữ dội lắm nhỉ. Vòng eo này, bằng hai lần vợ tôi luôn rồi. Nhan Nhan, vẫn là em xinh nhất. Em thích trang điểm thì cứ trang điểm, công ty của anh thiết kế hẳn cả bộ mỹ phẩm và dưỡng da riêng cho em đấy, cứ từ từ mà dùng. Chứ đừng như ai kia, con gái mà mặt mốc đến mức đánh phấn còn bị mốc. Ây da, bạn học à, tôi nói hơi thẳng, chắc cô không để bụng đâu nhỉ. Trà xanh nam đối đầu trà xanh nữ, một bên còn đậm đặc hơn bên kia. Mặt Hứa Phi Phi tái mét, bị chặn họng đến nỗi không nói được lời nào, chỉ tức tối trừng mắt nhìn tôi, rồi quay người bỏ chạy. Giang Hằng lẩm bẩm, vợ à, em cố ý mời cô ta đến là để chọc tức cô ta à? Tôi nheo mắt nhìn theo bóng lưng Hứa Phi Phi rời đi, khẽ cong môi, phải đấy. Không thì làm sao có thêm bằng chứng việc cô ta bịa chuyện vu khống em được. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tống loại người chuyên đặt điều bôi nhọ người khác như cô ta vào tù. Tối hôm đó, tôi ở lại ký túc xá. Cũng trong đêm, tôi đăng nhập vào tài khoản WeChat của Giang Hằng, quả nhiên lại thấy tin nhắn từ Hứa Phi Phi gửi đến. Con cá đã cắn câu rồi. Tiểu Vũ Phi Phi, Giang thiếu à, cho dù anh có tin em hay không, em cũng không muốn thấy anh bị lừa dối. Anh là người em yêu nhất trên thế giới này. Dù anh đối xử với em thế nào, hay Thẩm Nhan đã nói gì với anh, em cũng sẽ cứu anh ra khỏi vũng lầy ấy. Tôi tức đến bật cười. Cứu rỗi? Cô ta tự nghĩ mình là thánh nữ Maria chắc? Nghiện sắc, trừ khi cô đưa ra được thêm bằng chứng. Nếu không thì tôi không thể tin cô được. Tiểu Vũ Phi Phi, đến sinh nhật anh, em sẽ cho anh một bất ngờ. Tôi thực sự rất mong đợi ngày đó đến, 5 ngày sau, tiệc sinh nhật của Giang Hằng. Tôi dụ dỗ Giang Hằng ra cổng đón Hứa Phi Phi. Vì kế hoạch lớn của mình, tôi đã hiến thân không chỉ một đêm. Tôi đứng bên cạnh Giang Hằng, nhìn Hứa Phi Phi mặc chiếc váy đuôi cá trắng muốt, bước đi uyển chuyển, mắt to môi đỏ, mặt trái xoan, trang điểm theo phong cách thuần khiết gợi cảm, trông đúng chuẩn một mỹ nhân thanh thuần. Không ít đàn ông trong hội trường đều bị cô ta thu hút, ánh mắt bám chặt lấy cô ta như thể cô ta là con mồi dễ dàng có được. Giang thiếu, anh ra đón em đấy à? Hứa Phi Phi cố tình làm như không thấy tôi đứng cạnh Giang Hằng, ánh mắt đong đưa nhìn anh ta, đầy thẹn thùng. Tôi siết nhẹ tay Giang Hằng, anh ta bực bội lầu bầu, ừ, đúng, vào đi. Hứa Phi Phi liếc tôi một cái đầy khiêu khích, rồi tiến lên kéo tay tôi, nở nụ cười ngọt ngào nhìn Giang Hằng. Giang thiếu, anh đi tiếp khách trước đi nhé, em với Nhan Nhan nói chuyện một lát rồi sẽ qua. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Giang Hằng, anh ta đi từng bước một mà cứ ngoái đầu nhìn lại. Giang Hằng vừa đi khuất, tôi lập tức hất tay Hứa Phi Phi ra. Diễn đủ chưa? Hứa Phi Phi nhún vai làm ra vẻ vô tội, lại cố tình khoác tay tôi, giọng nói ngọt đến phát sợ. Thẩm Nhan, nếu không giữ được bạn trai thì cũng đừng trách người khác đến sau nhé. Hứa Phi Phi trắng trợn thừa nhận, những bài viết bịa đặt vu khống tôi là do cô ta đăng. Thẩm Nhan, cậu lúc nào cũng tự cho mình là tiểu thư nhà giàu, nhưng đàn ông của cậu sau này sẽ nằm trên giường của tôi. Chỉ có tôi mới hiểu anh ấy, còn loại con gái chỉ có vẻ ngoài mà nông cạn như cậu thì không xứng với anh ấy đâu. Biết điều thì mau tránh ra, đừng cản đường tôi gả vào hào môn. Gương mặt trắng ngần ngây thơ của Hứa Phi Phi chỉ trong chớp mắt đã trở nên méo mó dữ tợn, sau đó lại nhanh chóng trở lại vẻ thuần khiết không vướng bụi trần. Tôi cười lạnh, vậy thì, tôi chờ xem. Tôi quay người bước vào hội trường. Giang Hòa đã đứng đó chờ sẵn từ lâu. Cô ấy kéo tôi lại, thì thầm với vẻ kinh ngạc, không thể nào Nhan Nhan, cậu thật sự mời con trà xanh đó đến à? Cậu nhìn cái bộ váy cô ta mặc xem, ai không biết còn tưởng hôm nay cô ta mới là nhân vật chính đấy. Tôi cong môi cười, không sai đâu. Hôm nay, cô ta đúng là nhân vật chính. Điện thoại tôi nhận được tin nhắn, lúc này Giang Hằng và Hứa Phi Phi đã lên tầng thượng. Tí nữa tớ gửi vị trí, nhớ dẫn theo Thẩm Sùng đến. Dặn dò xong Giang Hòa, tôi lập tức lên tầng thượng, tay mở sẵn chiếc máy ghi âm trong túi. Giang thiếu, anh xem đi, trong mấy tấm ảnh này đều là Thẩm Nhan, cô ta đã không chỉ một lần phản bội anh, không thể nào. Giọng nói lạnh lùng đầy khinh thường của Giang Hằng vang lên, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. Ngay sau đó, những bức ảnh bị anh ta hất rơi tán loạn xuống đất. Khoảnh khắc nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi không khỏi hít một hơi thật sâu. Vì được gả vào hào môn, Hứa Phi Phi đúng là chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cô ta thậm chí dám ngụy tạo ảnh nóng của tôi. Sao anh vẫn không chịu tin em? Giọng của Hứa Phi Phi mang theo sự gấp gáp. Chỉ có em mới thật lòng yêu anh. Thẩm Nhan cô ta không hiểu gì về anh cả. Tiếng gào thét của Hứa Phi Phi vang vọng trên sân thượng, còn tôi, nhìn những bức ảnh dưới chân mà cơn giận cuộn trào. Giang Thiếu, hôm trước em gửi ảnh Thẩm Nhan với người đàn ông khác cho anh đều là thật. Hôm nay cũng vậy, cô ta không chỉ bị một người bao nuôi đâu. Anh đừng để bị lừa, cô ta căn bản không phải tiểu thư nhà nào cả. Thật sao? Cô chắc chứ, Hứa Phi Phi. Tôi đột ngột xuất hiện khiến Hứa Phi Phi sững người, luống cuống không biết phản ứng sao. Tôi cúi người, từng tấm nhặt hết ảnh dưới đất, mỉm cười dịu dàng. Ồ, mấy bức ảnh này cộng thêm đống bài viết vu khống trên mạng, đủ để cô ta vào tù ít nhất 3 năm. Một tấm cũng không thể thiếu. Thẩm Nhan, cô nói đi, cô có phản bội Giang Thiếu không? Hôm đó chính mắt tôi thấy cô lên xe người đàn ông khác. Thấy Giang Hằng vẫn thờ ơ và không chút tin tưởng mình, Hứa Phi Phi bắt đầu hoảng loạn, quay sang gào vào mặt tôi. Tôi chỉ nhướng mày, cúi đầu tiếp tục đếm ảnh, không đáp lời. Người đàn ông đó, là hắn ta đúng không? Giang Hòa xuất hiện, tay túm lấy cổ áo Thẩm Sùng. Mặt anh ta đầy uất ức, nhìn kỹ thì bên má phải còn in dấu ửng đỏ, như thể bị ai đó véo mạnh. Hứa Phi Phi tròn mắt, ánh lên vẻ hy vọng như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, đúng. Giang Thiếu, chính là hắn ta. Em không hề nói dối. Người trong ảnh là hắn. Tôi khẽ TSK hai tiếng, kéo tay Thẩm Sùng lại, mỉm cười với Hứa Phi Phi, giới thiệu long trọng một chút nhé. Thẩm Sùng, em trai ruột cùng cha cùng mẹ với tôi. Sắc mặt Hứa Phi Phi thoáng ngơ ngác, rồi lẩm bẩm không dám tin, sao có thể chứ? Nụ cười gượng trên mặt cô ta rốt cuộc cũng sụp đổ. Tôi giơ cao sấp ảnh trong tay, vẫy vẫy với cô ta, "Này, Hứa Phi Phi hẹn gặp lại ở tòa án nhé." Không hổ là Hứa Phi Phi, bản lĩnh giữ bình tĩnh của cô ta cũng không phải dạng vừa, dù đã trắng trợn cướp bạn trai của không biết bao nhiêu người. Những thứ này không phải tôi làm, tôi sẽ không nhận tội đâu. Còn nữa, Giang Thiếu, nếu anh không chịu cưới em, thì Thẩm Nhan sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt. Anh tự suy nghĩ cho kỹ, em chờ câu trả lời của anh. Giang Hằng bĩu môi, cười khẩy, chỉ cần tôi còn sống, nếu cô có thể đụng đến dù chỉ một ngón tay của Nhan Nhan, thì coi như tôi sống uổng cả đời này. Cút! Mặt Hứa Phi Phi trắng bệch, quay người chạy đi như trốn chạy, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Giang Hằng đầy oán hận như một người vợ bị phụ tình vậy. Giang Hằng nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, Nhan Nhan, như vậy là đủ rồi chứ? Tôi lắc đầu, chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ đâu. Giang Hằng, em nhất định phải làm thế. Nếu không, tôi sẽ có lỗi với Thẩm Ninh, người đã chết vì bị Hứa Phi Phi bức ép. Nhưng em đang mạo hiểm tính mạng mình đấy. Giang Hằng không tán thành cách làm của tôi, nhưng tôi hiểu, đó chỉ vì anh lo lắng cho tôi, vì anh luôn muốn bảo vệ tôi. Anh sẽ bảo vệ em. Tôi vỗ ngực, hôn nhẹ lên môi anh. Chỉ có Giang Hằng mới thực sự hiểu tôi. Khi quay lại hội trường, bữa tiệc vừa chính thức bắt đầu, tôi bất ngờ thấy Hứa Phi Phi lại xuất hiện trong một góc. Cô ta vẫn chưa đi. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông trung niên bụng phệ, trông nhếch nhác. Hắn từng bước tiến đến gần Hứa Phi Phi, còn cô ta thì nở nụ cười e thẹn, cố tình nghiêng đầu dựa vào hắn ta. Tôi mở điện thoại, lặng lẽ kéo lại tin nhắn cuối cùng mà Thẩm Ninh gửi trước khi qua đời. Chị ơi, xin lỗi. Em đã phụ sự kỳ vọng của chị, không sao cả, Thẩm Ninh. Chị nhất định sẽ tiễn cô ta vào tù. Đó là cách chị chuộc lỗi với em. Thẩm Ninh là một cô bé tôi từng gặp khi còn nhỏ, trong một chuyến đi theo mẹ đến vùng núi dạy học. Tôi đã âm thầm tài trợ cho con bé suốt hơn 10 năm, tận mắt nhìn nó bước ra khỏi vùng quê lạc hậu, phong kiến, từng bước thi đậu vào đại học rồi trở thành một nghiên cứu sinh xuất sắc. Thế nhưng, vào thời điểm sắp tốt nghiệp cao học, con bé lại nhảy lầu tự tử. Tôi vẫn luôn không tin rằng một cô gái kiên cường và lạc quan như Thẩm Ninh lại có thể tự sát. Vì vậy, sau khi con bé qua đời, tôi đã dốc toàn lực điều tra nguyên nhân cái chết của nó. Và rồi, tôi tìm ra được Hứa Phi Phi. Cô ta là bạn học cùng khóa nghiên cứu sinh với Thẩm Ninh. Cả hai đều học ở trường Thanh Sở, vì có thành tích học tập nổi bật và ngoại hình ưa nhìn nên cùng được bình chọn là hoa khôi của Thanh Sở. Nhưng Hứa Phi Phi và Thẩm Ninh đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí từng mắng chửi Thẩm Ninh thậm tệ giữa chốn đông người, vu cho con bé không biết giữ mình. Sau này, tôi điều tra ra rằng tất cả là vì một thiếu gia nhà giàu mà Hứa Phi Phi để ý lại đi theo đuổi Thẩm Ninh. Hứa Phi Phi vì ghen ghét nên đã tung tin đồn thất thiệt, vu khống rằng Thẩm Ninh bị người ta bao nuôi. Thời điểm ấy, tôi đã tìm được bằng chứng cho thấy Thẩm Ninh từng bị Hứa Phi Phi bạo lực học đường, bắt nạt nghiêm trọng. Trong đoạn video giám sát, người ta lôi Thẩm Ninh vào nhà vệ sinh, đổ nước bẩn và phân lên người con bé. Chúng xé rách quần áo của con bé, mà Thẩm Ninh chỉ có thể vô vọng gào khóc trong bất lực. Tôi đã từng hỏi luật sư rằng những bằng chứng ấy có thể khiến Hứa Phi Phi phải trả giá hay không. Luật sư nói, tội bắt nạt học đường thì mức phạt rất nhẹ. Tôi không cam lòng. Thẩm Ninh mất đi là một mạng người sống sờ sờ. Tôi tiếp tục lần theo dấu vết, tìm ra rất nhiều người từng bị Hứa Phi Phi bạo lực học đường, từng bị chụp ảnh xấu, thậm chí bị cô ta giật người yêu và bị đặt tin đồn thất thiệt. Điểm chung của họ đều là những cô gái xinh đẹp, xuất sắc, tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Tất cả những gì Hứa Phi Phi làm, chỉ vì ghen tị và oán hận. Cô ta muốn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu ấy để đạp đổ những người giỏi giang hơn mình, để có được cảm giác chiến thắng khi cướp được bạn trai người khác. Lòng đố kỵ và sự phù phiếm vô liêm sỉ của cô ta đã hủy hoại không chỉ một cuộc đời. Biết được tất cả những điều này, tôi quyết tâm phải thay Thẩm Ninh và thay cho tất cả những người từng bị bắt nạt đòi lại công bằng. Để khiến Hứa Phi Phi tự chui đầu vào giọ, để lấy được bằng chứng phạm tội nhiều hơn, tôi chủ động thi đậu vào trường Thanh Sở, cố tình trở thành bạn cùng phòng của cô ta. Tôi cố ý khoe với cô ta về những món đồ xa xỉ mà cô ta yêu thích, nói về những nơi mà cô ta hằng mơ được đến, kể lể về những thiếu gia đang theo đuổi tôi. Tôi hiểu rõ bản chất bẩn thỉu của cô ta, nên cố tình khơi gợi lòng ghen tị trong cô ta, ép cô ta phải ra tay. Và đúng như tôi dự đoán, mọi chuyện đang đi theo kế hoạch của tôi. Chờ đến lúc cô ta bị dồn đến đường cùng, chó cùng rứt rậu, tôi sẽ nắm lấy thời cơ để cô ta phải trả giá thích đáng cho những tội lỗi đã gây ra. Trên mạng, đề tài bạn gái bao nuôi của cậu ấm Giang Thiếu bỗng dưng nóng chưa từng có. Dù sao thì bản tính con người vốn là thích hóng chuyện. Một thời gian ngắn sau, câu chuyện nữ thần học bá Hứa Phi Phi và cậu ấm nhà giàu Giang Thiếu yêu nhau cứ thế lan truyền khắp nơi. Vợ ơi, anh nhịn không nổi nữa rồi. Giang Hành ôm eo tôi, mặt mũi đáng thương mà khóc ròng. Em không biết đâu, ba mẹ anh với cả Giang Hòa suýt nữa giết chết anh luôn rồi. Họ bảo anh không có trách nhiệm, là đồ tồi, không bảo vệ được em. Tôi xoa đầu anh ta, bật cười khẽ. Anh muốn làm gì thì làm đi. Thời cơ đã đến rồi. Giang Hành hì hục bò đến bàn máy tính, tắt thẳng tên Hứa Phi Phi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trà Xanh đừng có dính vào tôi. Vị hôn thê của tôi chỉ có Thẩm Nhan, cô là cái thá gì? Giang Hành hiếm khi văng tục nơi công cộng, nhưng tôi lại thấy rất thích. Tôi đang định thử cho anh một nụ hôn, thì anh lại thờ ơ với hành động tự dâng đến cửa của tôi. Alo, thư ký Tạ, mua hot search, đẩy bài tôi vừa đăng lên top đầu. Đúng, phải giữ trên hot search suốt một tuần. Không, phải nửa tháng. Một loạt thao tác xong xuôi, trông Giang Hành nhẹ nhõm hơn hẳn. Bài đăng cứ thế chiếm top 1, nhiệt độ thảo luận vẫn không ngừng tăng cao. Dân mạng hóng chuyện xong cũng không ngốc, càng lúc càng có nhiều người nhận ra bản chất trà xanh của Hứa Phi Phi. Đám thủy quân cô ta bỏ tiền thuê, khi đối mặt với những cư dân mạng hiểu chuyện thì bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, từng bước bị bóc mẽ, không còn làm nên sóng gió gì. Nhưng tôi biết, Hứa Phi Phi sẽ không chịu dừng tay đâu. Hôm ấy, tôi vừa xử lý xong công việc thì nhận được tin nhắn của Giang Hành, anh đã đợi dưới lầu lâu rồi. Xuống tới nơi, Giang Hành mặc đồ thể thao, ngồi trong chiếc xe mui trần loè loẹt, cười tươi rói với tôi. Chị ơi, anh đưa em tới một nơi. Nửa tiếng sau, chúng tôi đến một trang viên ở ngoại ô. Trước cổng, mấy người đàn ông đang đứng đợi. Vừa thấy chúng tôi xuống xe, họ lập tức hào hứng ùa ra chào hỏi. Á đủ, Giang Hành, tụi này cứ tưởng mày chém gió, không ngờ mày cưa đổ được nữ thần thiệt rồi. Thật luôn, cậu đúng là tổ tiên phù hộ, có vị hôn thê vừa xinh vừa giỏi thế này. Mấy thằng bạn nối khố của Giang Hành quả nhiên đều cùng một kiểu chảnh chọe. Chúng tôi đi thẳng vào trong, vào một phòng riêng lớn. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Hứa Phi Phi ngồi trong góc trong cùng. Ánh mắt cô ta gần như dán chặt lên người Giang Hành. Tôi nắm tay Giang Hành ngồi xuống, coi như không nhìn thấy rác rưởi. Trần Kinh bắt đầu giới thiệu từng người một, giới thiệu đến cuối cùng mới đến lượt Hứa Phi Phi. Hứa Phi Phi chủ động đứng lên, nụ cười duyên dáng, chào mọi người, tôi là Hứa Phi Phi, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Thanh Sở, là huynh đệ mới quen của anh Trần Kinh. Mong được mọi người chiếu cố. Hơ, thì ra giờ Hứa Phi Phi chuyển từ trà xanh sang trà nam rồi à? Cô ta mặc quần tất đen, chân bắt chéo gác hẳn lên đùi Trần Kinh, khiến tôi suýt sặc nước. Tôi nhớ Giang Hành từng nói với tôi, Trần Kinh có bạn gái, mà còn là hôn thê do liên hôn thương mại nữa. Tôi và Giang Hành liếc nhau, anh liền hiểu ý, bắt đầu mở điện thoại tìm số liên lạc của cô gái kia. Chuyện thế này, tất nhiên phải để chính thất ra mặt. Tống Kiều đến rất nhanh, mặc một bộ vest công sở sắc sảo, khí chất áp đảo. Vừa bước vào, cô ấy quét mắt nhìn một lượt hai kẻ đang sắp dính lấy nhau, bật cười lạnh lẽo, Trần Kinh, lần này anh chọn hàng kém nhỉ. Trần Kinh cau mày ngẩng lên, cô tới đây làm gì? Lúc này, Hứa Phi Phi từ tốn hạ chân xuống khỏi đùi Trần Kinh, cười ngây thơ vô tội, chị Tống, chị đừng hiểu lầm nha. Em và anh Trần chỉ là anh em thôi, bọn em quen kiểu thân thiết như vậy mà, chị sẽ không để ý đâu nhỉ. Tống Kiều chẳng buồn để tâm tới cô ta, bước thẳng đến trước mặt Trần Kinh, lạnh như băng tạt thẳng một ly nước vào người anh ta. Đồ điên! Tống Kiều, cô điên rồi hả? Nghe Giang Hành nói, Trần Kinh vốn không thích Tống Kiều, nhưng nhà họ Trần cần sự giúp đỡ từ nhà họ Tống, vì vậy đành phải chọn con đường liên hôn. Còn Tống Kiều, tôi thấy được trong ánh mắt cô ấy là nỗi thất vọng cùng sự kiên cường không cho phép mình rơi nước mắt. Trần Kinh, tôi đã nói rồi, lần trước là lần cuối. Nếu anh coi lời tôi như gió thoảng bên tai, thì tôi cũng chẳng ngại hủy hôn, càng không ngại khiến Trần Thị phá sản. Trần Kinh ra vẻ chẳng mảy may để tâm, Tống Kiều, cô giả vờ gì chứ? Cô yêu tôi cả chục năm trời rồi, cô rời nổi tôi à? Vừa dứt lời, Trần Kinh như muốn nhục mạ Tống Kiều, liền kéo Hứa Phi Phi lại, hôn cô ta một cái. Hứa Phi Phi xấu hổ nép vào lòng Trần Kinh, làm ra vẻ thẹn thùng. Sao? Cô làm gì được tôi? Tống Kiều im lặng rất lâu, cuối cùng chẳng nói lời nào, chỉ xoay người rời đi. Giang Hành nhìn Trần Kinh đầy khinh bỉ, đừng trách anh em coi thường cậu, đến cả trà xanh cũng phân biệt không nổi, sau này đừng nhận là quen biết tôi. Sau hôm đó, Giang Hành cắt đứt liên lạc với Trần Kinh. Mà Trần Kinh thì lại công khai mối quan hệ với Hứa Phi Phi trên mạng xã hội, sau đó những bữa tiệc lớn nhỏ đều đưa cô ta theo cùng. Còn Hứa Phi Phi có vẻ thật sự không còn hứng thú với Giang Hành nữa. Cho đến khi tôi đăng nhập vào tài khoản WeChat của Giang Hành. Tiểu Vũ Phi Phi, Giang Thiếu, tuy em và Trần Kinh đang quen nhau, nhưng thật ra em chỉ làm vậy để chọc giận anh, để anh nhận ra người anh yêu nhất là ai. Nếu anh nghĩ thông rồi, em sẽ lập tức quay lại bên anh. Em biết chắc chắn anh yêu em. Năm tư đại học, khi em thực tập ở công ty anh từng mua trà sữa cho em, còn hỏi han em có đói không. Em vẫn nhớ rất rõ. Người em thích luôn là anh. Em biết, anh cũng vậy. Tôi túm lấy tay Giang Hành, dí điện thoại vào mặt anh mua trà sữa cho cô ta. Còn quan tâm cô ta có đói không? Giang Hành, bản lĩnh của anh càng ngày càng lớn rồi đấy hả? Tay Giang Hành đỏ bừng, gần như sắp khóc vì oan ức. Vợ ơi, anh không có mà. Anh thấy đấy, đó chỉ là phúc lợi công ty thôi. Là ông chủ thì phải biết quan tâm nhân viên chứ. Anh thường xuyên đặt trà sữa cho cả công ty. Cả tòa nhà ai cũng được anh mua cho đấy. Không chỉ trà sữa mà còn có đồ ăn vặt. Sao lại tính là lỗi của anh chứ? Tôi ghé sát tai anh ta, nghiến răng nghiến lợi. Thế còn chuyện quan tâm cô ta có đói không thì giải thích sao? Anh nói với tất cả mọi người đều như thế mà. Đói thì phải đi ăn, có sức khỏe thì mới làm việc tốt được. Vợ ơi buông tay ra, tai anh sắp rớt rồi. Tôi hậm hực buông tay, Giang Hành thì lập tức sáp lại nịnh nọt tôi như con cún con bị bắt nạt. Tôi dĩ nhiên biết Giang Hành vô tội, tôi tin anh ấy tuyệt đối. Chỉ là Hứa Phi Phi này, đầu óc cô ta có bình thường không đấy? Người bình thường sao lại có thể nghĩ ra những thứ như thế này? Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Giang Hành đột nhiên thần thần bí bí lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, như muốn lập công vậy. Vợ ơi, đây là bằng chứng anh điều tra được. Hứa Phi Phi gian lận học tập, đủ để cô ta thân bại danh liệt luôn. Mắt tôi sáng rực, lập tức tặng anh một cái hôn chủ rõ to. Chồng giỏi quá đi. Tôi hí hửng cầm tập tài liệu, lập tức đến tìm hiệu trưởng trường Thanh Sơ. Chứng cứ rành rành, không có cái hở, mà hiệu trưởng cũng là người ngay thẳng, kiên quyết chống lại mọi hành vi gian lận trong học tập. Trường hành động rất nhanh, chỉ trong một tuần đã đưa ra quyết định xử phạt. Trên diễn đàn chính thức của trường, thông báo công khai rằng, trong thời gian học cao học và nghiên cứu sinh tại trường, Hứa Phi Phi nhiều lần bị phát hiện gian lận học thuật, đạo văn, sao chép bài viết của người khác. Vì thế, nhà trường quyết định hủy bỏ tư cách học viên cao học, đồng thời không tiếp nhận cô ta học tiến sĩ và chính thức khai trừ học tịch. Hứa Phi Phi nổi tiếng thật rồi. Những cặp đôi từng tan vỡ vì cô ta, những sinh viên từng bị cô ta làm tổn thương, đồng loạt lên tiếng trên các diễn đàn. Hình tượng nữ thần học bá của Hứa Phi Phi hoàn toàn sụp đổ. Hôm ấy, tôi đang ngon lành ngủ chưa thì Hứa Phi Phi tức điên xông vào ký túc xá, lật tung chăn tôi. Vừa mở mắt ra, tôi liền thấy một cái tát sắp giáng xuống mặt mình. May thay, bạn cùng phòng Lương Tĩnh đã chặn lại. Hứa Phi Phi, cô phát điên à? Có bệnh thì đi khám đi, múa tay múa chân với ai đấy? Lương Tĩnh là con gái Đông Bắc, tính tình hào sảng, cực kỳ ghét bất công. Tôi lập tức tỉnh hẳn, ngồi dậy, cười lạnh. Và giây sau, cái tát của tôi giáng thẳng vào mặt Hứa Phi Phi. Thẩm Nhan, mày dám đánh tao? Tao đã bị đuổi học còn bị mày đánh. Hứa Phi Phi ngã dúi dụi xuống đất, ánh mắt độc địa như rắn độc, chẳng buồn che giấu nữa. Tôi vung tay, lạnh lùng nhìn cô ta, đánh cô thì sao? Cần phải chọn ngày à? Họ Thẩm, mày sẽ hối hận. Mày hủy hoại tất cả của tao, mày cũng đừng mong được yên ổn. Nói xong, Hứa Phi Phi không thèm cãi nhau nữa, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh mà đáng sợ quét qua tôi và Lương Tĩnh một lượt, rồi quay người rời khỏi ký túc. Tôi biết cô ta định làm gì. Một khi cô ta giở lại trò cũ, thì lần này tôi sẽ thật sự có thể dùng pháp luật để báo thù cho Thẩm Ninh, người yêu công lý đến chết. Tối hôm đó, bố mẹ gọi điện cho tôi, giọng đầy lo lắng. Nhan Nhan à, dạo gần đây bố mẹ mới biết chuyện trên mạng nói con bị bao nuôi. Nếu con cần gì, cứ nói với bố mẹ một tiếng. Dù sao con cũng là người kế thừa của tập đoàn Thịnh Thế, không thể để bị người ta bắt nạt. Đúng, đúng đấy. Bố tôi oang oang chen vào, giọng Đông Bắc đặc sệt khiến tôi bật cười. Con gái à, có chuyện thì cứ xông lên. Nhà mình không bao giờ sợ. Đừng có học theo thằng em trai vô tích sự của con, đến vợ cũng dỗ không xong. Nó không lấy được ai là đáng đời. Tôi mỉm cười cúp máy. Tôi thích đánh cược, cũng thích dùng chính bản thân mình làm mồi, để đối phương tự để lộ sơ hở rồi một đòn kết liễu. Tôi chưa từng công khai thân phận người kế thừa tập đoàn Thịnh Thế. Tất cả, chỉ để chờ ngày hôm nay. Tự tay Hứa Phi Phi tạo nghiệt, bịa đặt một lời dối trá tày trời, tôi rất muốn xem cô ta định chống chế thế nào. Hôm sau, Giang Hành gọi điện cho tôi, giọng cực kỳ trầm lặng. Vợ ơi, anh vẫn thấy không vui. Là một kẻ hay ghen như anh, không vui cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì mấy tấm ảnh nóng mà Hứa Phi Phi tung ra là gán ghép bằng gương mặt tôi. Tôi dỗ dành Giang Hành mãi mới khiến anh chịu nguôi ngoai. Những bức ảnh khỏa thân giả kia chỉ nằm trên top hot search đúng một tiếng, sau đó hoàn toàn biến mất. Tập đoàn Thịnh Thế là ông lớn trong ngành giải trí, bộ phận PR của họ vốn dĩ chẳng khác gì thần thánh, chút hot search này chẳng đáng gì. Tôi lướt bình luận dưới bài đăng, lòng chua xót, mắt cũng dần dần đỏ hoe. Nếu là Thẩm Ninh, một cô gái nhạy cảm, mong manh như vậy khi nhìn thấy những lời lẽ này, em ấy sẽ đau đớn biết nhường nào. Giang Thiếu mà cũng đi cưới đồ đã xài qua rồi á? Cô ta body ngon phết đấy chứ, Giang Thiếu có phúc ghê, bao nhiêu tiền một đêm thế? Khi đó, tôi ra nước ngoài chữa bệnh, chỉ mới nửa năm thôi mà Thẩm Ninh của tôi, ánh mặt trời bé nhỏ luôn rạng rỡ ấy đã biến thành một cái xác lạnh lẽo. Tôi đăng nhập vào tài khoản WeChat của Giang Hành, thấy vô số tin nhắn từ Hứa Phi Phi. Giang Thiếu, anh thật sự không thể nhìn em lấy một lần sao? Em yêu anh đến mức hèn mọn thế này, còn Thẩm Nhan chỉ là một bình hoa rỗng tuếch, sao có thể xứng với anh được? Vì sao anh không chịu quay đầu nhìn em lấy một lần? Chúng ta mới là định mệnh của nhau. Giang Thiếu, hôm đó ở sân thượng em đã nói rồi, nếu anh không cưới em, thì Thẩm Nha nhất định sẽ thân bại danh liệt. Nếu anh hối hận, thì đến phòng 308 khách sạn Thịnh Thế, em sẽ đợi anh. Tôi thật sự rất tò mò, là cái gì đã khiến Hứa Phi Phi có thể tự tin đến như vậy? Hay là kẻ không biết sợ, mới là kẻ đáng sợ nhất? Khi cô ta dự chuyện bôi nhọ các cô gái, dẫn đầu các cuộc bắt nạt cô lập, phá hoại hạnh phúc của người khác, cô ta có bao giờ thấy lương tâm cắn rứt không? Tôi nghĩ là không. Nếu có, thì Thẩm Ninh đã không tuyệt vọng đến mức phải chọn cách kết thúc mọi thứ như vậy. Chỉ sau một đêm, toàn bộ cuộc thảo luận trên mạng liền im bặt. Tôi đăng ký tài khoản Weibo, xác minh thân phận CEO của tập đoàn Thịnh Thế, đồng thời công bố thông báo khởi kiện Hứa Phi Phi. Dư luận lập tức nghiêng hẳn về phía tôi, dù sao thông tin chính thức thì không thể làm giả. Anh em ơi, cú plot twist này như dao dọc mông vậy, mở mang tầm mắt luôn á. Ai mà ngờ mấy chuyện đó là do cái gì đó Tiểu Vũ Phi Phi tự biên tự diễn đâu cơ chứ. Ơ kìa, mới mấy hôm trước còn thấy tụi bay chửi bạn gái chính thức không tiếc lời, giờ quay xe nhanh thật ha. Nói công bằng thì không ai thấy cái bài văn tình cảm sướt mướt của Trà Xanh nó gượng tới mức nào à. Mạng xã hội mà, vài câu nói nhẹ hều cũng đủ để hủy hoại cả một con người đang sống sờ sờ. Bộ phận PR của Thịnh Thế bận tối mặt, thu thập toàn bộ thông tin về những người từng bị Hứa Phi Phi bịa chuyện bôi nhọ, chụp ảnh khỏa thân trái phép, dẫn đầu bắt nạt. Trong số đó, có cả nam lẫn nữ, tổng cộng 32 người. Người từng bị hại không chỉ có Thẩm Ninh. Tôi lật dở tập tài liệu, ánh mắt dừng lại ở một cậu con trai có gương mặt thư sinh đang mỉm cười dịu dàng. Cậu ấy từng bị Hứa Phi Phi mắng là ẻo lả, bị lôi vào nhà vệ sinh nữ, ép mặc váy ngắn, rồi bị chụp hình lại. Tôi cố gắng liên lạc với từng người trong số họ, hy vọng họ có thể can đảm đứng ra, vì chính mình năm xưa mà đòi lại công bằng. Nhưng không một ai đồng ý. Cậu con trai kia lặng im rất lâu, sau đó nghẹn ngào, chị à, em hiểu tấm lòng của chị. Nhưng em vẫn còn bị Hứa Phi Phi nắm thóp, những bức hình đó em xin lỗi, em không thể ra làm chứng được. Tôi cúp máy, lòng trống rỗng, nhưng vẫn hiểu cho họ. Bởi vì những bức ảnh đó là thật, không phải ghép vào. Không ai dám mạo hiểm. Sau khi đã chật vật tìm lại cuộc sống yên ổn, cho dù có vượt qua được nỗi ám ảnh năm xưa hay chưa, họ cũng không muốn, không dám quay lại ký ức đó nữa. Mà chỉ dựa vào mình tôi, cũng không thể gây ra tổn thất gì nghiêm trọng với Hứa Phi Phi. Cùng lắm chỉ là để cô ta ngồi tù lâu hơn vài năm mà thôi. Nhưng tôi không cam tâm. Thẩm Ninh em ấy đã thật sự không còn nữa rồi. Tôi từng nghĩ, hay là động đến các mối quan hệ, âm thầm làm trái lại tín ngưỡng về pháp luật mà Thẩm Ninh từng theo đuổi, để Hứa Phi Phi phải nhận quả báo cô ta đáng có. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa nhen nhóm, tôi đã tự mình dập tắt nó. Tôi không thể trở thành người như vậy, không thể xem thường pháp luật. Nếu làm thế, tôi và Hứa Phi Phi chẳng khác gì nhau. Đúng lúc này, Lương Tĩnh đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng muốn gặp mặt. Cô ấy bảo cô ấy có cách. Khi tôi gặp lại Lương Tĩnh, cô ấy dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tuy nhìn qua vẫn là vẻ hào sảng rộng rãi, ấm áp nhiệt tình, nhưng không hiểu sao lại mang theo một nỗi buồn không thể che giấu. Thẩm Nhan, trước khi chúng ta làm bạn cùng phòng, mình đã biết cậu rồi. Lương Tĩnh vừa dứt lời, nước mắt đã rơi lã chã. Mãi đến lúc này tôi mới biết Lương Tĩnh là em gái cùng cha khác mẹ với Hứa Phi Phi. Năm xưa, mẹ của Hứa Phi Phi là tiểu tam chen chân vào, giành được vị trí chính thất, ép mẹ con Lương Tĩnh rời khỏi nhà. Từ đó về sau, Lương Tĩnh và mẹ phải nương tựa lẫn nhau mà sống. Sau này mẹ cô ấy mắc bệnh nặng, không có tiền chữa trị, Lương Tĩnh đành phải đi cầu xin cha mình. Nhưng cha cô lại không nhận con. Đến cả Hứa Phi Phi cũng không biết mình còn có một đứa em gái. Lương Tĩnh nói, năm cô thi đậu cao học, mẹ cô qua đời. Chính là Thẩm Ninh đã ở bên cạnh, luôn giúp đỡ cô vượt qua. Khi kể đến đây, cô ấy khóc đến nỗi không thể nói nên lời. Nếu lúc đó mình có thể bảo vệ được An Ninh. Nhưng chúng tôi đều biết, cuộc đời không có chữ nếu. Lương Tĩnh đưa cho tôi một đoạn ghi hình và một quyển nhật ký. Trong video, là nụ cười và giọng nói thân thuộc của Thẩm Ninh. Chị ơi, em là An Ninh nhỉ. Nhiều năm qua, nhờ có chị giúp đỡ, em mới có thể rời khỏi ngọn núi ấy. Nếu không, có lẽ khi mới 5-6 tuổi, em đã bị bán đi làm vợ nhỏ người ta rồi. Nhưng mà chị à, sống thật sự rất khó. Em đã cố gắng rất nhiều rồi, thực sự rất nhiều. Nhưng họ luôn bắt nạt em. Em không dám phản kháng, cũng không dám nói với chị. Em sợ chị sẽ cảm thấy em vô dụng. An Ninh ngốc, sao chị có thể nghĩ vậy chứ? Mắt tôi nhòe đi, dường như lại thấy được ánh mắt dịu dàng, dũng cảm của Thẩm Ninh khi xưa. Chị ơi, em đi đây. Em nghĩ đây là một sự giải thoát. Em sẽ không còn phải chịu đựng những áp lực từ gia đình và những lời sỉ nhục của người đời nữa. Chỉ là, người duy nhất em cảm thấy có lỗi chính là chị. Em đã phụ lòng kỳ vọng của chị. Chị à, em đau khổ lắm. Em không sống nổi nữa. Nhưng em vẫn muốn giành lại công bằng cho những người từng chịu cảnh như em, cũng muốn đòi lại công bằng cho chính bản thân mình. Em biết chị sẽ giúp em vì chị luôn giữ trong lòng sự chính trực. Chị là chị gái của em mà. Cuối đoạn video, An Ninh đã kể hết từng chi tiết, từng lần Hứa Phi Phi bắt nạt, bôi nhọ, vu khống và dồn ép cô đến bước đường cùng, ép cô nhảy lầu tự sát. Chị ơi, em đã muốn ra tòa làm chứng nhưng em quá yếu đuối. Xin chị đừng trách em. An Ninh dùng chính cái chết của mình để giành lại công lý. Cô ấy không còn sợ những bức ảnh bị phơi bày, không sợ cha mẹ như ma cà rồng muốn bán cô lấy tiền, cũng không sợ bị lôi vào nhà vệ sinh và đánh đập nữa. Bởi vì cô ấy đã chết rồi. Cuốn nhật ký và đoạn video mà An Ninh để lại, ghi lại toàn bộ bằng chứng bao gồm cả chuyện Hứa Phi Phi đã dồn ép cô từ trên sân thượng nhảy xuống. Tôi nghĩ, An Ninh cuối cùng cũng có thể an nghỉ rồi. Ngày tòa án mở phiên xét xử, chúng tôi chờ rất lâu, nhưng Hứa Phi Phi vẫn không xuất hiện. Cô ta bị trường học khai trừ, sự nghiệp kinh doanh của cha cũng vì bị tập đoàn Thịnh Thế chèn ép mà lao dốc không phanh. Sau khi nhận được chat hầu tòa, cô ta đã bỏ trốn. Cảnh sát tìm thấy cô ta trong bệnh viện. Từ sau khi bị vạch trần là tài khoản Tiểu Vũ Phi Phi gây sóng gió trên mạng, Trần Kinh lập tức mất hứng thú với cô, dứt khoát chia tay. Khi cùng đường, Hứa Phi Phi từng đi cầu xin Trần Kinh giúp đỡ nhưng Trần Kinh lúc đó thân còn khó giữ. Tống Kiều là người phụ nữ dứt khoát, yêu là yêu, hận là hận. Cô hủy hôn với Trần Kinh, rút vốn khỏi tập đoàn Trần Thị. Chỉ sau một đêm, Trần Thị chao đảo sụp đổ. Ngay Trần Thị tuyên bố phá sản, Tống Kiều công bố đã đính hôn với người nắm quyền của tập đoàn Ngọc Thạch lớn nhất trong ngành trang sức, nhìn thôi cũng biết cô ấy đang sống rất hạnh phúc. Không còn Trần Kinh chống lưng, Hứa Phi Phi bị dồn đến đường cùng, cuối cùng lựa chọn trở thành tình nhân của một gã đàn ông trung niên bụng phệ từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Giang Hằng. Cô ta ngây thơ nghĩ rằng gã đàn ông đó sẽ giúp cô dẹp yên tất cả. Thế nhưng gã đó chỉ tham sắc đẹp thanh xuân, căn bản không định vì cô mà nhúng tay. Hứa Phi Phi không cam lòng, muốn moi tiền để trốn đi, liền ba lần bốn lượt quấn lấy gã đó. Cuối cùng, bị vợ chính thức của gã phát hiện. Hứa Phi Phi bị đánh đến phải nhập viện, bị chửi là tiểu tam. Không ai đến thăm cô ta, cha mẹ cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, tiền chữa trị cũng không có. Chần chừ mãi, cô ta vẫn bị đưa ra xét xử. Tôi nhìn Hứa Phi Phi hoảng loạn biện giải, nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi của cô ta, trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi lại trống rỗng. Hứa Phi Phi đã phải nhận lấy cái giá phải trả. Cô ta đã khiến Thẩm Ninh chết, cuối cùng bị tuyên án tù chung thân, nhưng Thẩm Ninh mãi mãi không thể quay về. Sau khi được tòa án cho phép, tôi lấy lại tất cả thiết bị kỹ thuật số của Hứa Phi Phi, tiêu hủy toàn bộ những bức ảnh mà cô ta từng chụp liên quan đến người khác. Tôi hy vọng những người đó có thể thoát khỏi bóng ma, sống dưới ánh mặt trời thật tốt. Hôm ấy là một ngày trời nắng rực rỡ. Người của tòa án đến thông báo Hứa Phi Phi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phân ly nghiêm trọng. Cô ta hoang tưởng rằng mình được yêu, hoang tưởng rằng sẽ gả vào hào môn. Bác sĩ nói, tình trạng của cô ấy lúc phát lúc không, phần lớn là do cú sốc lớn trong gia đình dẫn đến tâm lý bất ổn. Trước khi cô ta bị giam giữ, Giang Hằng đã đi cùng tôi đến gặp cô ta lần cuối. Sắc mặt Hứa Phi Phi xám xịt, đôi mắt tràn đầy hận ý và không cam lòng, cô ta mắng tôi chửi tôi, cô mới là tiểu tam. Cả nhà cô đều là tiểu tam, Giang thiếu là của tôi. Anh ấy yêu tôi. Tinh thần cô ta đã có dấu hiệu rối loạn nghiêm trọng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình tĩnh hỏi, Hứa Phi Phi, cô còn nhớ Thẩm Ninh không? Nghe thấy tên Thẩm Ninh, Hứa Phi Phi chết sững. Chỉ vài giây sau, cô ta cười điên cuồng, trán nổi gân xanh, trong mắt trợn trừng, đỏ ngầu như máu, cô ta điên cuồng đập vào tấm kính ngăn giữa hai bên, hoàn toàn mất kiểm soát như một kẻ tâm thần. Cô ta, Thẩm Ninh, tôi hận không thể giết chết cô ta. Tôi chính là muốn cô ta chết. Cô ta giống y như con mẹ đê tiện kia của tôi, thậm chí còn rẻ mặt hơn. Tại sao cô ta lại được so sánh với tôi? Cô ta không xứng. Không ai có thể cản tôi gả vào hào môn, làm người trên vạn người. Tôi chính là muốn cô ta chết. Muốn cô ta chết. Nỗi đau xuyên tim lan khắp toàn thân, tôi vịn vào bàn, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc. Giang Hằng vội vàng ôm chặt lấy tôi vào lòng. Nhan Nhan, không sao đâu, không phải lỗi của em. Thì ra, cái nguyên nhân hoang đường đến được cười ấy, lại chính là lý do dẫn đến cái chết của Thẩm Ninh. Chỉ bởi vì Thẩm Ninh giống mẹ của Hứa Phi Phi. Tôi phải mất một lúc lâu mới kìm được nước mắt không rơi xuống trước mặt Hứa Phi Phi. Hứa Phi Phi, cứ ở đây mà sống nốt quãng đời đáng thương, đáng buồn còn lại của cô đi. Giang Hằng bế bổng tôi rời khỏi đồn cảnh sát. Tựa vào ngực anh, tôi khẽ thì thầm, em rất hối hận. Hối hận vì không thể bắt Hứa Phi Phi phải quỳ gối tạ tội với Thẩm Ninh. Giang Hằng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, Nhan Nhan, em đã làm quá đủ rồi. Nhưng đó là Thẩm Ninh, người mà em xem như em gái ruột, hôm tôi đến thăm Thẩm Ninh, trời đẹp đến mức lạ thường. Gió nhẹ thổi qua, giống hệt ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu. Khi đó, nhà tôi còn nghèo, mẹ tôi tình nguyện đến vùng núi dạy học, tôi mè nheo đòi theo, và ở đó, tôi gặp được Thẩm Ninh bé nhỏ. Cô bé cắn chiếc bánh mì đen cứng ngắc nhưng lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi đã muốn cô bé được đi học giống tôi. Tôi dành dụm từng đồng tiền tiêu vặt, lén lút gửi hết cho cô bé. Khi đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, giúp cô bé được đến trường còn vui hơn cả việc mua búp bê Barbie. Trong ảnh trên bia mộ, Thẩm Ninh cười tươi tắn. Cô ấy vốn là một người như thế, dù có khổ đến đâu, cũng vẫn luôn mỉm cười. An Ninh, kiếp sau nhất định phải làm em gái ruột của chị. Chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Một con bướm đen đậu trên vai tôi. Tôi nhìn nó thật lâu, rồi mỉm cười. Tôi hứa với em, chị sẽ sống thật tốt. Giang Hằng hôn lên má tôi như một chú cún con, rồi dụi dụi vào cổ tôi. Anh mãi mãi ủng hộ em làm những gì em muốn, chỉ là lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa. Sau này, trong lễ cưới của tôi và Giang Hằng, khi cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, tôi ghé sát vào tai anh thì thầm, Giang thiếu thân yêu, lần sau anh vẫn sẽ bảo vệ em như thế chứ. Tối đó, anh ôm eo tôi, đáng thương nói, vợ ơi, đừng trêu anh nữa, đều tại em cả, anh mới bị mọi người cười nhạo, cả đêm không ngủ, tôi mới dỗ được vị Giang thiếu gia kiêu kỳ ấy nguôi ngoai.